chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Mến chào các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 5, chương trình có các nội dung chính sau: nhận diện đúng các thông tin xấu độc trên không gian mạng, linh hoạt sáng tạo trong giáo dục chính trị, yếu ở đâu, xoáy sâu khắc phục ở đó. Bây giờ như thường lệ, mở đầu chương trình là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Trong tuần, Cục Chính trị Quân khu 9 và Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ VTV Cần Thơ ký kết quy chế phối hợp thông tin tuyên truyền. Theo nội dung ký kết, hai bên phối hợp thực hiện các tin bài và chuyên mục truyền hình dành cho cán bộ chiến sĩ cùng khán giả miền Tây Nam Bộ. Thời lượng chương trình 15 phút phát sóng định kỳ vào 18h45 phút Chủ nhật, phát lại 6h30 phút thứ hai hàng tuần. 4 chương trình ca nhạc, tiếng hát người chiến sĩ, thời lượng 30 phút trên một chương trình. Hàng năm, Cục Chính trị Quân khu 9 phối hợp truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, giao lưu bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên là cán bộ chiến sĩ tại các cơ quan đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền trên sóng quốc gia. Đến dự và chủ trì hội nghị, Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 giao Cục Chính trị chỉ đạo cơ quan chính trị 12 tỉnh thành trên địa bàn tăng cường gửi tin bài cộng tác với VTV Cần Thơ nhằm phản ánh đa dạng kịp thời các hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương, đồng thời bổ sung phương tiện kỹ thuật, chọn hạt nhân tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí để cộng tác hiệu quả chất lượng hơn. Cùng với đó, Thiếu tướng Hồ Văn Thái đề nghị Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ tiếp tục gắn bó chặt chẽ hơn nữa với lực lượng vũ trang quân khu 9, cử phóng viên đến các cơ quan đơn vị thực hiện tin bài phản ánh kịp thời hoạt động quân sự quốc phòng trên sóng Trung tâm Truyền hình Việt Nam, nhất là các đơn vị đóng quân vùng sâu vùng xa, biên giới biển đảo. Đồng chí Chính ủy Quân khu 9 tin tưởng sau lễ ký kết, công tác phối hợp thông tin tuyên truyền giữa Cục Chính trị với Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ thời gian tới sẽ đi vào chiều sâu, nền nếp chất lượng hiệu quả.
Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 giám sát chuyên đề lãnh đạo chỉ đạo xây dựng Đảng bộ đối với Đảng ủy Cục Hậu cần và hai cán bộ chủ trì từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023. Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, chủ nhiệm chính trị quân khu, đánh giá cao Đảng ủy Cục Hậu cần chấp hành nghiêm quyết định, kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ nội dung phục vụ giám sát, đồng thời yêu cầu Đảng ủy Cục Hậu cần và hai cán bộ chủ trì nghiêm túc tiếp thu, khắc phục hạn chế, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Kiểm tra xử trí tình huống giả định cháy lan vào nhà kho tại kho 303 Cục Kỹ thuật, kho xăng dầu K34 Cục Hậu cần, Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng tham mưu nhận xét các bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm quy định phòng cháy chữa cháy, thao tác nhanh, vũ khí trang bị xếp gọn, vệ sinh sạch sẽ, thủ kho nắm chắc nghiệp vụ và kiến thức phòng chống cháy nổ. Thiếu tướng Phạm Văn Tị lưu ý các kho cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng quyết tâm, ý thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ, huấn luyện thuần thục các phương án phòng chống cháy nổ, khai thác, làm chủ phương tiện chữa cháy trong biên chế, hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng địa phương, nắm địa bàn, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ.
Kiểm tra đất rừng tại Sư đoàn 330, Sư đoàn 4, Lâm trường 422 và khu vực khai thác than bùn của Sư đoàn 4, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, biểu dương cán bộ chiến sĩ phát huy trách nhiệm trong quản lý đất quốc phòng, bảo vệ rừng, tuần tra canh gác chặt chẽ, đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đóng quân canh phòng, rà soát kiện toàn hệ thống kế hoạch, văn kiện, các lực lượng phương tiện phòng chống cháy nổ, cháy rừng, tiếp tục duy trì chế độ nền nếp xây dựng chính quy, không để xảy ra vi phạm kỷ luật và mất an toàn.
Đoàn công tác binh chủng công binh do Đại tá Hà Huy Khánh, Phó Tư lệnh binh chủng công binh làm trưởng đoàn, đến kiểm tra kỹ thuật công binh giai đoạn 2019-2023 tại Lữ đoàn Công binh 25 Quân khu 9. Đoàn kiểm tra nắm tình hình thực tế trang bị kỹ thuật và đội ngũ cán bộ nhân viên kỹ thuật của Lữ đoàn Công binh 25. Đại tá Hà Huy Khánh đánh giá cao chất lượng công tác kỹ thuật của đơn vị trong 5 năm qua, đồng thời yêu cầu đơn vị khắc phục hạn chế đã chỉ ra, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật công binh gắn với thực hiện nghị quyết 1656 ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
Tại hội nghị trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ mới và chuyển đổi số trong bảo tồn phát huy giá trị văn hóa quân sự giữa Cục Chính trị Quân khu và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, các đại biểu nêu lên những giải pháp về ứng dụng các thành tựu khoa học của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phù hợp hệ thống bảo tàng quân đội, trang bị kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt ngành bảo tàng. Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thượng tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trao bằng khen cho Bảo tàng Lực lượng Vũ trang Quân khu 9 và Đại tá Nguyễn Thị Kim Loan, Giám đốc Bảo tàng, đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức hoạt động di sản văn hóa tại địa phương năm 2022.
5 năm thực hiện nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam 2018-2023, Đảng ủy Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 46 lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết chặt chẽ, nghiêm túc, nổi bật, thường xuyên đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện, kết hợp huấn luyện hàng năm có 100% đạt yêu cầu, trên 75% khá giỏi, tham gia diễn tập chỉ huy cơ quan hàng năm đều được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng bằng khen. Năm 2018, diễn tập khu vực phòng thủ với tỉnh An Giang được Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tặng bằng khen. 100% cán bộ đảng viên chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức đúng về vị trí vai trò mục tiêu lý tưởng chiến đấu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 của tỉnh Vĩnh Long, Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu, đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường đổi mới thông tin tuyên truyền, phổ biến luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản pháp luật có liên quan, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong tuyển quân, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng 33 tập thể, 34 cá nhân có thành tích tốt trong công tác này.
Năm 2023, tỉnh An Giang tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Có 14 đảng viên và 10,65% công dân có trình độ chuyên môn kỹ thuật tình nguyện nhập ngũ. Tỉnh An Giang hỗ trợ mỗi công dân sổ tiết kiệm 800.000 đồng. Các địa phương vận động tặng một phần quà và tiền mặt từ 1 đến 2 triệu đồng. Tại hội nghị sơ kết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen 14 tập thể, 11 gia đình và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.
Năm 2023, tỉnh Cà Mau giao quân đạt 100% chỉ tiêu, trong đó có 4 công dân nữ, 50% thanh niên sức khỏe loại 1 và 2, có 8 đảng viên. Công tác chính sách hậu phương quân đội được các địa phương thực hiện chu đáo, giúp gia đình và công dân trúng tuyển an tâm nhập ngũ. Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu 9, đề nghị các cấp các ngành tỉnh Cà Mau thực hiện nghiêm các quy định, nắm chắc nguồn, quản lý chặt thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, xử lý nghiêm những trường hợp trốn tránh.
Tại hội nghị tập huấn công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 tỉnh Sóc Trăng bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, các đại biểu được hướng dẫn thống nhất một số nội dung, ghi tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ, thẩm tra lý lịch, sơ tuyển khám sức khỏe, bình nghị xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1 và lần 2, công tác quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và các loại danh sách mẫu biểu báo cáo. Qua đó, giúp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp tổ chức thực hiện đúng luật, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 37 ngày 6 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ.
Tham gia hội thi kể chuyện Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống do đoàn cơ sở Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 46 tổ chức, có 8 đội đến từ các liên chi đoàn trực thuộc. Mỗi đội kể câu chuyện về Bác Hồ theo chủ đề tự chọn và trả lời câu hỏi phụ liên quan đến câu chuyện vừa kể cùng các câu hỏi của ban giám khảo về phong cách đạo đức, thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác. Ban tổ chức trao một giải nhất, hai giải nhì và ba giải ba cho các đội có thành tích xuất sắc.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu, bàn giao nhà đại đoàn kết cho anh Thái Văn Tấn Tài và chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, cha mẹ của Thái Lý Hậu Nam, bé trai 10 tuổi, gặp nạn tại công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp vào tháng 12 năm 2022. Căn nhà rộng 100 mét vuông, kinh phí xây dựng gần 300 triệu đồng, trong đó quân khu hỗ trợ 110 triệu đồng, còn lại gia đình đối ứng. Dịp này, quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp tặng gia đình nhiều phần quà. Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, những năm gần đây, tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, các thế lực thù địch phản động lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo, tình trạng biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh nhằm tăng cường các hoạt động chống phá đảng và nhà nước ta. để góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 xác định nhận diện đúng thông tin xấu độc khi tiếp cận nhằm phát huy mặt tích cực, ngăn ngừa các tác động tiêu cực là một trong những biện pháp quan trọng.
Từ năm 2020 đến nay, các thế lực thù địch phản động, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng Internet, mạng xã hội, TikTok, Facebook, Zalo, YouTube, Instagram để đưa những thông tin sai lệch, xuyên tạc, bịa đặt, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Thủ đoạn mới của chúng là chuyển từ bôi nhọ, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sang kêu gọi dùng chủ nghĩa Hồ Chí Minh để thay thế chủ nghĩa Mác Lênin. Mặt khác, chúng lợi dụng tình hình dư luận xã hội đang bức xúc về tệ nạn tham nhũng, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, rồi thổi phồng, khoét sâu những tiêu cực, quy chụp mọi khuyết điểm sai lầm trong chủ trương, đường lối đổi mới công tác cán bộ của Đảng, tạo cái nhìn bi quan, đen tối về tình hình đất nước, lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, phân định lãnh thổ, tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, ô nhiễm môi trường hay những vấn đề liên quan đến công tác cứu trợ bão lụt, công tác phòng chống COVID-19 để chống phá Đảng, Nhà nước, cách mạng Việt Nam, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, nơi có khoảng 1.300.000 đồng bào Khmer sinh sống, chiếm trên 7% dân số, các thế lực thù địch xuyên tạc lịch sử vùng đất Nam Bộ, đòi thành lập nhà nước Khmer Krom tự trị, âm mưu tạo phe cánh trong hội đoàn kết sư sãi yêu nước, kích động sư tăng trong nước ly khai khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành lập hội sư sãi độc lập với chiêu bài bảo tồn và phát triển lịch sử, tôn giáo và văn hóa người Khmer, xem đây là hệ tư tưởng cho nhà nước Khmer Campuchia Krom độc lập tự trị. Đồng thời tìm cách móc nối mua chuộc những người có uy tín, ráo riết đẩy mạnh hoạt động lôi kéo, tài trợ sư tăng ra nước ngoài tu học nhằm tổ chức, đào tạo, huấn luyện phục vụ ý đồ chống phá. Bên cạnh đó, lợi dụng một số đối tượng thanh niên nhận thức hạn chế, các đối tượng phản động, lôi kéo, dụ dỗ theo các trang mạng chống đối, đưa ra những thông tin không đúng sự thật, hình thành cái gọi là tổ chức Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy, đối lập với Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xuyên tạc Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, vu cáo chính quyền phân biệt đối xử, vi phạm tự do tôn giáo, vi phạm quyền công dân. Gần đây nhất, lợi dụng việc bắt giữ và xét xử công khai 5 đối tượng thuộc nhóm Báo Sạch do Trương Châu Hữu Danh cầm đầu, trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra thông cáo, nêu ra những ý kiến thiếu khách quan sai lệch về tự do báo chí ở Việt Nam, kêu gọi trả tự do cho 5 nhà báo này và tất cả những người bị giam giữ vô cớ trên các trang mạng xã hội. VATiengViet.com, BBC.com cũng đưa lên các bài viết thông tin sai sự thật, gây nhiễu, sai lệch về tự do báo chí ở Việt Nam để bên vực những đối tượng vi phạm pháp luật. Đối với quân đội, bên cạnh âm mưu tách quân đội khỏi sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, phi chính trị hóa quân đội, các thế lực thù địch phản động luôn tìm mọi cách phủ nhận, bôi đen giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ nhằm chia rẽ quân đội với Đảng, chia rẽ quân đội với nhân dân. Có thể nói, thủ đoạn và phương thức chống phá Đảng, Nhà nước ta nói chung tại các tỉnh thành trên địa bàn quân khu 9 nói riêng của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội trên Internet và mạng xã hội hiện nay là đa dạng với tính chất rất nguy hiểm. Do đó, người đọc, người xem, nếu không có bản lĩnh chính trị, thiếu nhận thức đúng đắn, thiếu cảnh giác, chủ quan, đơn giản, sẽ mất định hướng, có thể vô tình hoặc cố ý phát tán những thông tin xấu độc, làm lộ lọt thông tin bí mật nhà nước, gây hại cho cộng đồng, thậm chí tiếp tay cho các đối tượng chống phá. Đây cũng chính là những vấn đề mà mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang quân khu 9 cần phải luôn tỉnh táo, nhận diện đúng, bình tĩnh xem xét, phân tích để vạch trần bản chất và có biện pháp phương hướng xử lý, đấu tranh phòng chống phù hợp, hiệu quả. Tuyệt đối không được mơ hồ mất cảnh giác, dẫn tới bị động, lúng túng trong cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy cam go, quyết liệt này.
Chúng ta là lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bằng sông Cửu Long. Chiến thắng giải cấm năm xưa còn rung lòng ta, truyền thống sẵn sàng tiến công, đánh tan quân giặc ở tầm vu mộ hoa sóc xoài. Còn đây vang tiếng lầy lừng, cha là ấp Bắc rừng sáng biết bao chiến công, làm nên trang sử oai hùng. Là quân khu 9, ta giữ tròn niềm tin, bảo vệ quê hương nay yên vui dậy cuộc sống. Tay súng luôn sẵn sàng vì đồng bằng sông Cửu Long.
Chúng ta là lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bằng sông Cửu Long. Chiến thắng giặc cầm năm xưa còn rực lòng ta, truyền thống sẵn sàng tiến công, đánh tan quân giặc ở tầm vu mộc hoa sóc xoài. Còn đây vang tiếng lê lừng, cha là ấp Bắc rực sáng tiếp bao chiến công, làm nên trang sử oai hùng.
Là quân khu chiến, ta giữ tròn niềm tin, bảo vệ quê hương nay yên vui xây cuộc sống, tay súng luôn sẵn sàng vì đồng bằng sông cứu lòng.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, vận dụng linh hoạt sáng tạo trong giáo dục chính trị là cách làm của nhiều cơ quan đơn vị nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu 9. Tùy theo tình hình thực tế, mỗi đơn vị có phương pháp khác nhau, nhưng tự chung là hướng đến mục tiêu đổi mới công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới.
Những năm gần đây, Đảng ủy Ban Chỉ huy Lữ đoàn 962 đã có nhiều chủ trương giải pháp, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị. Cùng với đổi mới chương trình nội dung, đơn vị đã vận dụng linh hoạt sáng tạo nhiều hình thức tổ chức và phương pháp giáo dục chính trị. Như trước khi học chính trị, Lữ đoàn 962 tổ chức cho bộ đội xem phim tài liệu bổ trợ theo chủ đề, hay tham quan nhà truyền thống. Đặc biệt, cuối buổi học, chiến sĩ được tham quan phòng truyền thống để xác thực những gì đã học, nhờ đó dễ hiểu, dễ nhớ nội dung. Thượng sĩ Nguyễn Đức Trung, Trung đội 1, Đại đội SBG9, Lữ đoàn 962 chia sẻ.
Cán bộ chính trị giảng dạy là vừa giảng dạy vừa hỏi, với lại là tham quan những cái phòng truyền thống để tìm hiểu nhiều thêm, nên là em thấy rất là thích thú.
Còn đây là giờ học chính trị đối với biên đội lâm thời của Lữ đoàn 962 đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Vĩnh Sương, tỉnh An Giang. Do điều kiện sinh hoạt học tập trên tàu không thuận lợi nên cán bộ vận dụng linh hoạt nhiều hình thức. Sau mỗi buổi học tập trung, mỗi tàu tổ chức thảo luận với sự hướng dẫn của thuyền trưởng. Trung tá Lâm Văn Lợi, chính trị viên biên đội lâm thời, và Trung tá Nguyễn Văn Đương, phó chính ủy Lữ đoàn 962 cho biết.
Chỉ là phân tích chứng minh và lấy dẫn chứng chứng minh, chủ yếu là mình nghiên cứu sách báo là chính. Còn ngoài ra để nâng cao được cái trình độ nhận thức thì anh em sẽ nghiên cứu trên cái điện thoại di động. Nó là mình lên mạng, mình nghiên cứu những cái trang mạng mà nó chính thống.
Chúng tôi cũng đã chủ động là biên soạn các cái nội dung tự giáo dục, yêu cầu đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị phải là chuẩn bị nội dung là ngắn gọn, xúc tích, có trọng tâm, trọng điểm ở trên cái cơ sở đó để có cái phương pháp giảng dạy cho nó phù hợp.
Còn ở Trung đoàn 3, Sư đoàn 330, ngoài chấp hành nghiêm chế độ nền nếp công tác giáo dục chính trị, đơn vị còn vận dụng sáng tạo hình thức giáo dục chính trị thông qua các trò chơi như mô phỏng chương trình rung chuông vàng. Nhờ đó, chiến sĩ không chỉ vui chơi mà còn nắm chắc kiến thức cô đọng qua từng câu hỏi. Binh nhất Nguyễn Khánh Bi, tiểu đội trưởng tiểu đội 5, Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 chia sẻ.
Học kiểu này thì sẽ dễ hiểu hơn, sẽ nắm được kiến thức nhiều hơn và nắm nội dung bài tốt hơn.
Tạo hứng thú có vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu quả quá trình học tập. Bởi nhờ đó, cán bộ chiến sĩ giảm căng thẳng, bớt mệt mỏi, cũng như thúc đẩy tìm tòi sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu. Cùng với trò chơi rung chuông vàng, Trung đoàn 3 còn tổ chức nhiều mô hình hiệu quả như chiếc nón kỳ diệu, hái qua dân chủ, phiên tòa giả định, giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao nhận thức. Không chỉ đổi mới phương pháp, các đơn vị còn vận dụng linh hoạt hình thức giảng dạy như Trung đoàn 152 đóng quân trên đảo. Cán bộ chính trị tận dụng trang thiết bị cá nhân để bảo đảm công tác giảng dạy. Nổi bật là mô hình một nội dung chính trị và một đáp án chính trị bổ ích. Trung tá Võ Văn Sang, phó chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 3, Sư đoàn 330, và Trung tá Nguyễn Viết Hùng, chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 152 cho biết thêm.
Kết quả cái nhận thức của anh em ngày càng được nâng lên và học tập chính trị của chiến sĩ thì nó không còn nhàm chán và cái chiến sĩ nó hăng say hơn trong quá trình học tập tại đơn vị. Kết quả kiểm tra đều đạt kết quả khá và giỏi, có tỷ lệ cao hơn so với các năm trước.
Cái nội dung này sẽ gửi đến đầu mối tiểu đội của từng trung đội để khi bộ đội đi huấn luyện thao trường cũng mang theo được. Để là thảo luận ở không chỉ thảo luận trên lớp mà thảo luận ở thao trường thì đã mang lại cái chất lượng khá cao, bộ đội nắm bài khá chắc.
Thời gian qua, các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 9 triển khai thực hiện hiệu quả nhiều mô hình giáo dục chính trị như phát huy sáng kiến cải tiến hệ thống biển bảng, kết hợp vừa học chính trị vừa giải trí. Nhờ đó, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trên 80% khá giỏi. Có thể nói, xác định công tác đảng, công tác chính trị là linh hồn, mạch sống của quân đội. Các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 9 luôn sáng tạo đổi mới nội dung hình thức giáo dục, phát huy đồng bộ vai trò trách nhiệm các tổ chức lực lượng. Qua đó kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế và nhân rộng mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, nâng cao sức mạnh tổng hợp, tô thắm truyền thống bộ đội đồng bằng sông nước anh hùng.
Lính cầm vật là lính bên sông Thiếu Long, sắc áo tôi xanh xanh màu cây lúa. Lính cầm vật là lính anh hùng hiên ngang, từng bước sông giành riêng quân thù. Đời người lính của chúng tôi có trái tim mênh mông tình sông nước. Đời người lính của chúng tôi thế nơi đâu có giấc lá đi. Lính cầm vật là lính anh hùng thép gan, có trái tim mênh mông tình sông nước. Lính cầm vật giàu chiến công từ tâm vũ, lòng khát khi mọc hoa sông xoài. Đời người lính của chúng tôi có trái tim suy tư và mơ ước. Đời người lính của chúng tôi quyết ra đi giữ đất trời quê hương.
Quý thính giả và các đồng chí thân mến, cùng với linh hoạt sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị, các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 9 cũng có nhiều bước đột phá nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huấn luyện. Điển hình như năm 2022, Lý đoàn Pháo phòng 0226 áp dụng biện pháp yếu ở đâu, xoáy sâu khắc phục ở đó, mang lại hiệu quả thiết thực, được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi. Năm nay, đơn vị tiếp tục áp dụng cách làm này với cán bộ trên từng chức trách cương vị đảm nhiệm.
Năm 2021, Thiếu úy Huỳnh Chí Thiện tốt nghiệp Học viện Phòng không Không quân, được điều về Lữ đoàn Pháo Phòng không 226 trên cương vị đại trưởng. Theo đó, nhiệm vụ của anh là sục sạo, phát hiện mục tiêu bằng 3 phương pháp, điều khiển xa theo kính chỉ huy, sử dụng cần điều khiển và sục sạo tự động. Đồng thời, thường xuyên báo cáo với đại đội trưởng thủ đoạn hoạt động của mục tiêu để chỉ đạo các thành phần làm công tác chuẩn bị chiến đấu. Tuy nhiên, với khí tài mới trang bị, trong khi Thiện chưa tiếp xúc nhiều cũng như tập huấn cơ bản nên thao tác lúng túng. Đây là điểm yếu đòi hỏi anh nhanh chóng khắc phục.
Học hỏi từ tài liệu giáo án cũng như là học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí tập huấn đi trước để khi mà chúng ta gặp những trục trặc hỏng hóc thông thường thì kịp thời khắc phục hoặc là kịp thời báo cáo cho cơ quan kỹ thuật cấp trên để xử lý.
Tốt nghiệp Học viện Phòng không Không quân năm 2020 với quân hàm Trung úy. Tuy nhiên, kiến thức kỹ năng cơ bản mà Trung úy Lê Quang Đạt tiếp thu, tích lũy trong thời gian học tập mới chỉ là nền tảng ban đầu. Bởi vì lý thuyết đến thực tiễn là quá trình vận dụng sáng tạo, nhưng đúng nguyên tắc, nhất là kết hợp giữa lý thuyết và hành động phải chuẩn xác. Yêu cầu đó được cấp trên hướng dẫn, bồi dưỡng cụ thể. Điều quan trọng với sĩ quan trẻ mới 25 tuổi đời như Đạt phải chủ động luyện tập trên pháo nhiều lần để động tác nhanh, mạnh, dứt khoát, kết hợp giữa nói và làm cùng phương pháp diễn đạt mạch lạc, giúp chiến sĩ nắm chắc nội dung. Biện pháp này giúp anh khắc phục hạn chế.
Vừa qua, quân khu tổ chức kiểm tra cán bộ huấn luyện đầu năm, bản thân tôi được phục vụ thông qua giáo án và được đánh giá là cán bộ giảng bài tốt.
Năm 2014, Thạch Sâm Ha tốt nghiệp Đại học Cần Thơ, ngành sư phạm vật lý tinh học. Năm 2016, Sâm Ha tình nguyện nhập ngũ, sau đó anh được cử học 2 năm tại Học viện Phòng không Không quân. Những kiến thức thời sinh viên giúp anh làm rõ hơn nguyên lý giải quyết điểm bắn trúng cho pháo, soạn thảo giáo án điện tử, ứng dụng phần mềm mô phỏng, phần mềm tính toán các phần tử bắn. Tuy vậy, có thời điểm Thượng úy Thạch Sâm Ha duy trì đơn vị xử lý tình huống luyện tập phương án chiến đấu còn lúng túng, đòi hỏi anh nghiên cứu kỹ văn bản để nắm chắc quy trình.
Tổ chức luyện tập phân đoạn từng bộ phận riêng biệt, rút kinh nghiệm, nhận xét, kết luận, sau đó tổ chức luyện tập hiệp đồng giữa các thành phần trong đại đội, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, kịp thời.
Theo Trung tá Bùi Anh Kiệt, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn Pháo Phòng không 226, sau thời gian khắc phục điểm yếu, Thượng úy Thạch Sâm Ha xử lý linh hoạt các tình huống, như khi phát hiện phương tiện lạ bay không theo dự báo, trình độ hiệp đồng các bộ phận chặt chẽ, chiến sĩ thao tác thuần thục hơn. Trung tá Bùi Anh Kiệt cho biết thêm.
Hiện tại đồng chí Ha đã có thể xử lý linh hoạt các cái tình huống, cụ thể có thể kể như là khi phát hiện phương tiện lạ bay không theo dự báo, thời gian bay của các cái tình huống trong phương án thì hợp lý hơn, trình độ hiệp đồng của bộ đội tốt hơn, thuần thục hơn.
Rõ ràng biện pháp yếu ở đâu, xoáy sâu khắc phục ở đó, thật sự trở thành đòn bẩy, nâng cao chất lượng huấn luyện của đội ngũ cán bộ lữ đoàn pháo phòng 0226, nhất là cán bộ trẻ thiếu kinh nghiệm, mà khác tạo cơ hội để từng cá nhân vươn lên, khẳng định năng lực bản thân. Thượng tá Phan Giang Khang, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn pháo phòng 0226 cho biết.
Năm 2021 thì lữ đoàn kiểm tra có là 70% cán bộ là đạt là khá giỏi. Sang năm 2022, kết quả kiểm tra này có 78% là khá giỏi. Một số cái hạn chế là tôi đã khắc phục triệt để.
Nhờ biện pháp yếu ở đâu xoáy sâu khắc phục ở đó trong huấn luyện, Lữ đoàn pháo phòng 0226 hoàn thành tốt các đợt diễn tập hiệp đồng quân binh chủng, đặc biệt tiêu diệt mục tiêu từ loạt đạn đầu. Hơn thế nữa, biện pháp này còn áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày để mỗi cán bộ không chỉ giỏi quân sự mà còn hình thành thái độ sửa sai, rèn luyện phẩm chất, ngày càng hoàn thiện hơn trong cuộc sống.
Lính phòng không gõ như vào tạp pháo, hát tình ca, hát câu dân ca, hát trao duyên, hát đi quê nhà. Lính hát từ tạp pháo, gõ nhịp lên lời ca vang vang, gõ nhịp lên hòa chung tiếng đàn vang vang, lính hát. Hát say lòng say lính trẻ hát, lính hát từ tháp pháo mắt soi nhìn trời xanh bao la, người tâm hồn tới miền quê xa, tôi vui buồn lắng trong câu ca đời lính ngại chi gian lao, lính hát từ tháp pháo, lính hát từ thao trường nắng đỏ, giọt mồ hôi đẫm màu áo xanh, nụ cười vui ánh mắt long lanh. Lá người trắng treo trong lấp lánh mặt trời.
Các đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây đã hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 4 tháng 6 và phát lại lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.